春风我对孙家耍对耍黑周五耍黑东北天地呢浪费心就上山用小两人当不当得到
老大 cho tôi được đến bên cây thập tự, nhìn xem Chúa Giêsu chịu hình, ngắm xem ân tình từng lần roi và từng dấu in. Cứ sao Giêsu yêu tôi đến huyết bao tuôn rơi, yêu tôi Chúa bỏ cả thân mình, gánh bao nhục hình đớn đau, tình yêu Ngài dành cho tôi thật chẳng còn chi vĩ xanh.
Cùng theo dõi lời Chúa được chép trong Truyền Đạo đoạn 2, từ câu 17 cho đến câu số 23. Vậy, tôi hầu như chán ghét cuộc sống, vì mọi việc xảy ra trên đời đều làm cho tôi khổ tâm. Mọi sự đều khó hiểu, khó như điều khiển chiều gió vậy. Tôi cũng hầu như chán ghét mọi công trình tôi lao nhọc tạo ra trên đời, vì rồi phải để lại tất cả cho kẻ đến sau. Nào ai biết được người thừa kế khôn hay dại, Dù sao đi nữa, người vẫn cai quản mọi công trình tôi tạo nên nhờ khôn ngoan và lao khổ của tôi. Đây cũng là một điều hư ảo. Ngẫm nghĩ lại, tôi chán ngán mọi công trình tôi lao khổ tạo ra trên đời này. Có người đem khôn ngoan, tri thức và tài năng ra tạo sự cơ nghiệp, rồi để lại gia tài mình cho một người giỏi phải lao nhọc gì cả. Đây là một điều hư ảo, một ngang trái thương đau. Vậy có ích gì cho con người lao lực, lao tâm khổ nhọc trên đời này? Suốt ngày, người gặp chuyện khổ tâm, công việc người làm đầy ưu phiền, ngay cả ban đêm, tâm trí người cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đây cũng là một điều hư ảo. Côlôse đoạn 3, từ câu 22 đến câu 25. Hỡi các tôi tớ, hãy vâng lời các chủ mình theo phần xác trong mọi sự. Không phải chỉ khi nào họ để ý tới, như những người làm vừa lòng loài người, nhưng làm việc thật lòng vì kính sợ Chúa. Hễ làm việc gì, hãy làm hết lòng như làm cho Chúa, chứ không phải cho người ta. Vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Đức Chúa Giêsu Christ mới thật sự là đấng anh chị em đang phục vụ. Ai cố tình làm sai sẽ bị báo trả tùy theo sự sai phạm mình làm và không có sự thiên vị.
Thưa quý mạch chị em, người giảng sư xưa kia trong Kinh Thánh có hỏi trong Truyền Đạo đoạn 1 câu 3 rằng: mọi công lao khó nhọc con người làm nên trên cõi đời này có ích lợi gì lâu bền cho đời người? Xung quanh chúng ta thì xảy ra một lần nữa sự sa thải hàng loạt. Nhiều người đổ công tạo dựng nên một công ty thành công phát triển, rồi nằm trong 70% nhân viên bị sa thải. Tôi có một người quen trước đây, anh trông đợi sẽ được quyền lợi cao khi làm đến năm thứ 30 của công ty của anh. Và rồi anh cũng nói đến những quyền lợi đó. Nhưng mà khi anh gặp tôi thì anh báo rằng vừa gần cuối năm 29 của anh thì anh bị sa thải. Và chúng ta có nhiều bạn như vậy. Những công lao đổ ra có ý nghĩa gì? Của công trình của chúng ta có ý nghĩa gì? Là điều ảnh hưởng rất là lớn. Nó lớn hơn chúng ta tưởng và nó khiến cho cái xã hội phát triển xung quanh chúng ta phải đối đầu với những chuyện đó. Chúng ta biết rằng có những nơi đã thành lập cái bộ cô đơn để lo cho cái hiện tượng này giữa những người cao tuổi, vì họ thấy cuộc đời làm lụng của họ trở thành vô nghĩa. Cũng có một rất là nhiều người đang lúc đi làm thì tìm cái ý nghĩa, niềm vui ở trong những chuyện khác, mà có rất là nhiều người lao vào trong sự hưởng thụ rất là tai hại. Cái chương trình mà nghỉ ngơi của nhiều người á, của những cái hệ thống khách sạn đó, thì nhiều lúc ta đặt tên là escape, có nghĩa là chạy trốn, tại vì cái lao khổ của công việc. Các em ở trong EM đó thì có một cái nhóm đặt tên khi các em nhóm lại chung với nhau để học Kinh Thánh chiều sâu với nhau. Các em đặt tên đó là TGIF, có nghĩa là Thanks God It's Friday. Thì các em bắt chước theo một cái hệ thống nhà hàng ở bên ngoài. Tại bên ngoài khi họ nói là thứ sáu á, là mừng, là sau khi đã cày ruộng suốt tuần rồi đó, thì thứ sáu mới là niềm vui. Thì các em muốn nói rằng niềm vui đó là gặp nhau để đào sâu lời của Chúa. Tuy nhiên chúng ta cũng biết là không phải ai làm việc cực cũng lao vào trong những cái trốn chạy. Nhưng mà có những người âm thầm tại nhà, cảm thấy bi quan, cảm thấy chua chát với cuộc đời, cảm thấy yếm thế. Thì lời Chúa từ xa xưa đã ghi nhận sự vô nghĩa của công lao con người trên đất. Và từ đó chúng ta sẽ thấy cái sự cứu chuộc của Chúa dành cho chúng ta, nó ảnh hưởng không phải sự cứu rỗi linh hồn của mình mà thôi, mà nó ảnh hưởng trên công việc hằng ngày của chúng ta trên đất. Thì chúng ta sẽ nói đến hai điều chính. Thứ nhất là cái sự vô nghĩa của nhiều công lao đổ ra ở trên đất và ý nghĩa mà Chúa giúp cho chúng ta hồi phục trở lại. Chuyện thứ nhất, công lao của chúng ta trở thành lao khổ, trở thành vô nghĩa, đó là tại vì chúng ta phải để lại. Vậy tôi hầu như chán ghét cuộc sống vì mọi việc xảy ra trên đời đều làm tôi khổ tâm. Mọi sự đều vô nghĩa, như đuổi theo luồng gió. Tôi cũng hầu như chán ghét mọi công trình tôi lao nhọc tạo ra trên đời này, vì rồi phải để lại tất cả cho kẻ đến sau. Những công trình mà chúng ta tạo dựng qua mồ hôi và nước mắt đều sẽ phải để lại. Chúng ta vừa mới nói đến những sa thải hàng loạt, nhưng mà có những người về hưu sau mấy chục năm của công ty của mình, của chỗ làm của mình, được khen, được gửi những cái quà lưu niệm, những món tiền lưu niệm, họ cũng cảm thấy trống rỗng và mất mát rất là lớn. Cái biến cố mà biến cố về hưu đó ảnh hưởng sâu xa đến người về hưu, vì thái độ của những người nối tiếp sự nghiệp của mình dựng nên cũng ảnh hưởng đến người về hưu rất là lớn. Xung quanh chúng ta rất là nhiều người khi về hưu thì bắt đầu suy sụp vì thấy đời sống vô nghĩa, đời sống quá khứ của mình trở thành vô nghĩa và đời sống hiện tại tương lai của mình cũng vô nghĩa. Không phải chỉ để lại sự nghiệp khi về hưu mà rồi tất cả chúng ta cũng phải để lại tất cả khi chúng ta rời cõi đời này. Cho nên chúng ta nhắc nhở với nhau rằng lúc nào chúng ta cũng phải tự nhủ rằng mình là người quản lý tạm thời thôi, và phải làm thế nào để quản lý cho ích lợi nhất. Chúng ta có nhớ câu nói của ông Giáp không? Ông nói rằng tôi trần truồng lọt khỏi lòng mẹ, và tôi cũng sẽ trần truồng mà về. Đức Giê-hô-va đã ban cho, Đức Giê-hô-va lại cất đi. Chuyện thứ nhì khiến cho chúng ta có thể thấy những công lao của chúng ta vô nghĩa, tại vì cái tương lai bất định. Giảng sư nói tiếp rằng nào ai biết được những người thừa kế khôn hay dại. Dầu sao đi nữa thì cái người đó vẫn cai quản mọi công trình tôi tạo nên nhờ sự khôn ngoan và lao khổ của tôi. Đây cũng là một điều hư ảo. Ngẫm nghĩ lại, tôi chán ngán mọi công trình lao khổ tạo ra trên đời này. Có người đem khôn ngoan, tri thức và tài năng tạo dựng nên cơ nghiệp, rồi để lại gia tài mình cho một người khỏi phải lao nhọc gì cả. Đây cũng là một điều hư ảo, một ngang trái thương đau. Khi lớn lên trong một đất nước chiến tranh bất ổn thì chúng ta thường nghĩ rằng cái chuyện để lại gia tài cho con cái là chuyện đương nhiên và là chuyện tốt nhất. Nhưng mà trong một đất nước được đầy đủ hơn thì người ta mới bắt đầu thấy rằng không phải để tiền nhiều nhất cho con cái là chuyện tốt nhất cho con cái. Chúng ta biết có rất là nhiều tỷ phú họ quyết định để lại một cái gương sống chứ không phải một cái cám dỗ để con của họ hư. Và tôi nghĩ rằng đây là một điều cũng có cần. Và ngày nay muốn để lại một cách nào cho có ý nghĩa đó thì thường người ta để lại những cái chuyện có thể đào tạo con người. Rất là nhiều trường đại học nổi tiếng của Mỹ, họ sở dĩ họ làm được như vậy là có nhiều người để lại gia tài của mình muốn dùng điều đó để giáo dục, đào tạo, huấn luyện những người khác. Tôi nghĩ đây là điều rất là tốt. Tôi có một ý nghĩ muốn tâm sự với Hội Thánh. Tôi nghĩ rằng mục sư Võ Ngọc Thiên Ân là người khai mở Hội Thánh. Ông là một cái người đầu tiên khai mở trường thần học. Tại sao chúng ta lại không có một cái quỹ để nhớ đến cái công trình đó, để nhắc lại cho nhiều người và dùng điều đó để đào tạo thêm những tôi tớ Chúa. Khi chúng ta tổ chức lễ cảm ơn Chúa vì trả hết được hết nợ đó, Thì khi kể lại câu chuyện đó, nó trở thành rất là ý nghĩa cho những em, những thế hệ trẻ. Nhiều em đến đây, nhà thờ mướn hay mua gì cũng không có cần biết, phải không? Nhưng mà khi kể lại, nó thấy là có những người đi trước đã phải hy sinh rất là đặc biệt ở trong cái khoảng thiếu thốn của mình để được như vậy. Tôi nghĩ kể lại những chuyện đó là chuyện tốt. Ở trong gia đình chúng ta cũng nên kể lại. Tại vì các em lớn lên trong xã hội đầy đủ, nhiều lúc các em cũng để ý là cái nhà làm sao nó có. Đương nhiên là nó có chăng. Chúng ta nên kể lại điều đó. Tuy nhiên sau khi kể hết những điều đó thì nó có thể vẫn chưa đủ. Vì cái manh mối của cái việc cảm thấy vô nghĩa là khi chúng ta dùng chính chúng ta, cá nhân chúng ta làm trung tâm để đo ý nghĩa. Tác giả tại đây dùng cái hình ảnh đó để nói lên sự vô nghĩa. Ông nói rằng vậy có gì cho con người lao lực, lao tâm khổ nhọc trên đời này. Suốt ngày người gặp chuyện khổ tâm, công việc người làm đầy ưu phiền, ngay cả ban đêm, tâm trí người cũng chẳng được nghỉ ngơi. Đây cũng là một điều hư ảo. Sở dĩ mà con người thấy những công trình mình đổ ra, nó trở thành vô nghĩa, vì con người đặt chính mình làm thước đo có ý nghĩa hay không. Mà khi chúng ta tin Chúa thì chúng ta sẽ biết rằng mọi sự phải đo bằng thước đo của Đấng tạo dựng nên chúng ta và ban cho chúng ta công việc. Cho nên đây là cái khởi điểm sai mà chúng ta phải thấy. Tại vì thế gian suy nghĩ cách này và chúng ta cũng dễ bị ảnh hưởng như vậy. Quý vị có biết cái quyển sách mà nổi tiếng nhất hay là nổi tiếng nhất thế giới đó tới giờ bán hơn ít nhất là 50 triệu cuốn ở trong những năm sau này thôi, là quyển Purpose Driven Life, đời sống đúng mục đích. Thì cái câu đầu tiên trong quyển sách đó rất là hay. Câu đầu tiên trong quyển sách đó nói rằng it's not about you. Có nghĩa là cuộc đời, ý nghĩa cuộc đời không có xoay quanh bạn đâu. Nếu mà bạn nhìn chính bạn để tìm ý nghĩa cuộc đời, bạn sẽ đi lạc và bạn sẽ không bao giờ tìm được ý nghĩa của cuộc đời. Chúng ta phải tìm nơi khác. Và đây là tin mừng của chúng ta, vì Chúa đến để cho chúng ta biết rằng phải tìm ý nghĩa của cuộc đời, của công lao của chúng ta ở chỗ nào và bằng cách nào. Tôi cảm ơn Chúa về điều này. Chúng ta làm thế nào để có thể hồi phục lại được ý nghĩa của công việc của chúng ta? Tại vì nếu chúng ta nghĩ rằng công việc làm của chúng ta nó không có liên hệ gì đến Chúa, thì chúng ta sẽ bỏ mất một cái khoảng rất lớn trong cuộc đời chúng ta để làm những việc không có ý nghĩa và không có tồn tại. Nhưng mà nếu một cách nào đó, cái thì giờ nhiều nhất khi chúng ta sau khi ngủ đó là làm công việc đó, những công việc dù lớn dù nhỏ, dù cao dù thấp, dù tiền nhiều tiền ít, mà nó có ý nghĩa đó, thì nó trở thành một ý nghĩa vô cùng lớn lao cho chúng ta, và nó sẽ ảnh hưởng khi chúng ta về hưu. Cho nên làm thế nào để có thể hồi phục lại ý nghĩa của sự lao tác của con người, của công ăn việc làm, của nghề nghiệp? Làm thế nào chúng ta có thể hòa nhịp với Chúa rõ hơn? Làm thế nào để thứ hai đến thứ sáu chúng ta cảm thấy có ý nghĩa và gần được Chúa? Chúng ta sẽ bắt đầu với một lời khuyên rất là lạ đối với thế giới ngày hôm nay. Lời khuyên đó ở trong Colossae đoạn 3 câu 22 nói rằng: hỡi các tôi tớ, hãy vâng lời các chủ mình theo phần xác trong mọi sự. Không phải chỉ khi nào họ để ý tới, nhưng như những người làm vừa lòng loài người, cứ là trước mắt thì làm coi được, mà sau lưng á thì không có làm như vậy nữa. Nhưng làm việc thật lòng vì kính sợ Chúa. Chúng ta gạch dưới vì kính sợ Chúa. Tôi nói cái lạ là tại cái nguyên bản nói cái chữ tôi tớ này đó là nói về nô lệ. Thì nhiều người thời nay mà đọc là nô lệ phải ghét chủ của mình chứ. Chúng ta phải bãi bỏ nô lệ chứ, tại sao Kinh Thánh lại không bãi bỏ nô lệ? Tại sao còn ép cái người đang bị ép nữa, coi nói là phải làm vui lòng cho chủ mình? Câu trả lời ngắn đó là nô lệ thời đó khác với nô lệ của sau này. Sau này là người ta bắt cóc những người bên Phi Châu và ngược đãi cực kỳ. Nô lệ thời đó giống như tôi tớ, có nhiều tự nguyện và thời hạn, làm xong thời gian nào rồi thôi. Và khi Kinh Thánh thời đó dạy rằng chủ và tớ phải đối đãi với nhau trong ơn Chúa, như anh em với nhau trong Chúa, thì gieo hạt giống để phá bỏ cơ chế nô lệ. Và chúng ta biết rằng phong trào nô lệ trên thế giới được bãi bỏ bởi những người tin lành khởi xướng và thực hiện. Ông John Newton là người đặt bài hát mà cả nước Mỹ đều biết là Amazing Grace, là một người từng buông nô lệ. Và ông trở thành, ông tin Chúa, và ông trở thành người đóng góp vô cùng lớn lao cho công cuộc bãi bỏ chế độ nô lệ. Nhưng cái điều quan trọng tại đây đó là khi chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta sẽ phục hồi được cái chiều kích thiêng liêng trong cái công việc thuộc loại tồi tệ nhất. Ngay cả khi làm tôi tớ, chúng ta cũng được khuyên là hãy làm thật lòng vì kính sợ Chúa. Có nghĩa là thái độ làm việc của chúng ta ở chỗ làm bày tỏ đời sống theo Chúa của chúng ta. Và chúng ta cần kính sợ Chúa trong công việc mình làm. Dù công việc làm của chúng ta không lý tưởng thì mình cũng cần kính sợ Chúa trong công việc làm của chúng ta. Kính sợ Chúa trong công việc làm có nghĩa là làm theo tinh thần Chúa dạy, trong sự hiện diện của Chúa, đối xử với trên dưới theo tinh thần của Chúa dạy. Có một anh em tín hữu lúc cũng khá lớn tuổi phải làm một công việc khá nặng nhọc vì phải đổi chỗ làm. Và anh kể lại rằng cái chỗ làm đó thì thường căng thẳng vì phải làm đủ năng suất. Thì một hôm có một anh thanh niên người Mỹ làm chung phạm một cái lỗi làm cả cái dây chuyền sản xuất bị hư hại và ngưng công việc, cho nên từ quản lý cho đến mọi người khác nói rất là nặng. Thì anh này chạy đến để chăm sóc, bày tỏ cảm thông, giúp đỡ và nói lời an ủi khích lệ. Thì anh thanh niên người Mỹ này rất là ngạc nhiên, hỏi anh là người gì vậy? Hồi đó thì giờ tôi làm rất là gần nhiều người, gần rất là nhiều người Việt, nhưng mà anh là người đầu tiên không nói nặng với tôi mà an ủi tôi trong nước mắt. Sự kính sợ Chúa của cái người anh em trong Chúa này đã giúp cho người này tự nhiên trở thành một người an ủi kịp thời, người khích lệ, người hướng dẫn, người tư vấn, người nâng đỡ và người làm chứng nhân cho Chúa ở một nơi ít ai biết đến. Dĩ nhiên sự kính sợ Chúa đôi khi cũng đem lại khó khăn cho chúng ta vì chúng ta sống thành thật, không chịu hối lộ, không chịu nịnh bợ. Nhưng chắc chắn khi chúng ta kính sợ Chúa thì chúng ta sẽ đem chiều kích thiêng liêng trở lại với nơi làm việc, và nó có thể trở thành công trường hầu việc Chúa của chúng ta khi chúng ta sống cho danh Chúa và gặp khó khăn vì cớ Ngài. Chúa dạy chúng ta trở thành muối của đất. Muối của đất có nghĩa là không có ở trong cái bình rắc muối, mà muối đó nó phải gần với đất. Muối là cái chất làm cho chung quanh không có bị tiếp tục, nó bị thối rữa. Và Chúa nói rằng thế gian này có nhiều chuyện bị thối rữa, thoái hóa. Và con cái Chúa ở bất cứ chỗ nào cũng phải làm muối cho chỗ đó và phải chiếu ánh sáng của Chúa cho chỗ đó. Quý ông bà anh chị em có muốn đem sự kính sợ Chúa vào trong công việc của mình không? Dù công việc của chúng ta có nhiều bất ưng trong nhiều mặt không? Làm như vậy thì việc làm chúng ta giàu lao nhọc đến đâu cũng mang một ý nghĩa mới, thiêng liêng, quý báu, ích lợi. Kính sợ Chúa trong chỗ mình làm. Chuyện thứ nhì, đó là khi chúng ta đến với Chúa thì ơn Chúa lại giúp cho chúng ta có một cái lòng nhen lại cái lòng say mê. Hãy làm việc gì, hãy hết lòng làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Làm hết lòng, đây là một sự say mê trong công việc của mình. Người Việt Nam chúng ta gọi là những người yêu nghề. Quý vị có từng học với một thầy giáo yêu nghề giáo không? Quý vị có khi nào học với một thầy giáo mà không có yêu nghề giáo không? Nó khác với nhau rất nhiều. Có một bác sĩ giải phẫu nhiều năm nổi tiếng nước Mỹ than thở rằng ngày nay người ta không còn nhắm đến cái việc chuyện chính trong nghề nghiệp của mình nữa, mà chỉ nhắm đến chuyện phụ. Ông nói rằng làm bác sĩ đáng ra là phải nhắm và yêu việc chữa bệnh. Đó là phải là chuyện chính. Nhưng thực tế có nhiều người làm bác sĩ là nhắm đến chuyện khác. Làm luật sư đó là đúng ra phải yêu mến sự công bình, để đem sự công bình cho kẻ cô thế và bị áp bức. Nhưng mà rất là nhiều luật sư theo nghề đó là vì chuyện khác, chứ không phải là yêu mến sự công chính. Bây giờ nếu mà quý vị phải đi giải phẫu, quý vị muốn gặp một bác sĩ yêu nghề hay là yêu tiền? Khi quý vị đi sửa xe, quý vị muốn cái người sửa xe là yêu nghề hay là yêu tiền? Mấy người yêu tiền có khả năng vẽ rất là hay. Chúng ta rất là cảm ơn Chúa vì giữa vòng chúng ta có những người khi tin Chúa quyết định rằng công việc đó phải là công việc kính sợ Chúa. Và khi nhiều năm có nhiều người thấy rằng rõ ràng đến đây là thành thật, thì họ đối xử, họ tin cậy rất là khác. Khi quý vị cho con đi học thì quý vị muốn học với thầy cô yêu giáo dục hay là yêu tiền? Nhưng có người nói với tôi rằng, nhưng mà khi đi luật sư thì khác. Tôi không có cần một luật sư đó yêu công bình, chỉ miễn là ông cãi cho tôi thắng được rồi. Dù tôi sai hay là không sai thì ông cãi cho tôi thắng được rồi. Nhưng mà đó là cái nan đề khác. Tôi xin hỏi, nếu chúng ta gửi người thân yêu của chúng ta vào trong viện dưỡng lão, thì chúng ta muốn người chăm sóc cho ông bà cha mẹ mình là người quý trọng và cảm thông với người già, hay là làm cho có trước mặt người thăm mà thôi, còn sau lưng thì đối xử khác? Việc làm là món quà quý mà Chúa ban cho con người. Kinh Thánh nói khởi đầu Đức Chúa Trời dựng nên con người và giao trồng vườn và giữ vườn. Công việc là một cái quyền lợi, là một cái niềm vui, là một cái cơ hội để phát triển, để sống giống như Chúa. Nhưng khi phạm tội thì công việc trở nên lao khổ, thiên nhiên sinh ra gai góc tật lê. Và vì vậy khi chúng ta tin Chúa thì Chúa hồi phục lại để cái công việc đó, cái lao khổ mà vẫn còn phải chịu đó trở thành có ý nghĩa vì được Chúa chạm đến. Và khi Chúa chạm đến, Chúa sẽ hồi phục bằng cách cho chúng ta yêu cái công việc chúng ta vì cớ Chúa. Một bác sĩ được Chúa chạm đến sẽ là bác sĩ có lương tâm. Một đầu bếp, người chăm sóc người già, người chăm sóc người bệnh, người dược sĩ, bất cứ ngành nghề nào. Khi chúng ta muốn làm điều đó để đem lại ích lợi cho những người khác, thì nó sẽ khiến cho công việc chúng ta, dù đang có nhiều khách hay không có nhiều khách, trở thành vô cùng ý nghĩa. Đây không phải là điều dễ. Chúng ta cần phải có tiền để sinh sống, chứ không phải là chúng ta làm không công. Tuy nhiên, người say mê với công việc mình làm sẽ làm với đầy lương tâm, đem lại ích lợi cho những người chung quanh, cho nhân sinh. Chúng ta có muốn đến gần với những người có lương tâm nghề nghiệp, những người yêu mến nghề nghiệp không? Mà nếu chúng ta không làm việc với lương tâm nghề nghiệp, thì chúng ta không thể nào làm chứng hiệu quả cho Chúa, đặc biệt là trong thời đại này. Mà nếu chúng ta mang danh là con cái Chúa mà chúng ta không có làm việc với cái lương tâm nghề nghiệp của mình, thì chúng ta có thể đẩy người khác ra xa Chúa. Để nhen lại lương tâm nghề nghiệp, để giữ lương tâm nghề nghiệp, thì chúng ta cần phải làm hết lòng như làm cho Chúa, chứ không phải làm để đáng tiền người ta gửi cho mình, tại nhiều lúc nó không có đáng với cái lòng chúng ta bỏ ra. Nghề nghiệp của quý vị là gì? Những người chung quanh có đánh giá quý vị là người có lương tâm nghề nghiệp không? Hay là sau lưng họ nói khác? Thì chúng ta phải ăn năn với Chúa, và chúng ta khi theo Chúa giữa cái thế giới vô nghĩa này, thì Chúa nói chúng ta làm chuyện gì hãy hết lòng mà làm, như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta. Quý vị cũng sẵn lòng thưa với Chúa rằng từ đây con sẽ làm từng việc như làm cho Chúa chứ không phải làm cho người ta không. Và điều cuối cùng, chẳng những chúng ta kính sợ Chúa, chúng ta nhen lại lương tâm nghề nghiệp, mà chúng ta nắm chắc hy vọng của chúng ta trong Chúa. Cô-lô-se đoạn 3 câu 24 nói rất hay, nói rằng vì biết rằng anh chị em sẽ lãnh phần thưởng do Chúa ban cho làm cơ nghiệp. Đức Chúa Giê-xu Christ mới thật sự là đấng anh chị em đang phục vụ. Những người kính sợ Chúa trong công việc làm kể mọi sự là làm cho Chúa và sẽ được lãnh phần thưởng từ Chúa. Xung quanh có thể khen họ ít nhiều, chuyện đó thì cũng tốt thôi. Nhưng mà người làm việc vì cớ Chúa sẽ được lãnh phần thưởng từ Chúa. Sự tưởng thưởng của đời này rất là ngắn hạn và nhiều lúc rất là đáng thất vọng. Chúng ta nói đến cái chuyện mà bị cho nghỉ trước khi cái hưu bổng tăng vọt. Thì một phương diện thì cái người này suy nghĩ lại thì nói rằng tôi muốn có tiền nhiều. Thì công ty của tôi thì cũng vậy thôi, công ty tôi cũng muốn tiền nhiều thôi. Mà cách công ty có tiền nhiều là biết ông nào lãnh lương nhiều thì bớt với ông đó vậy thôi. Chứ đó là giá phải trả của con người đối xử với nhau. Có người nói rằng tôi, ông thuật lại, ông nói là hồi đó ở trong trường trung học của ông thì ông đánh tennis, đem lại những cái bàn rất là, những cái cúp rất là lớn để trong chính điện của trường. Cho nên có dịp đi thăm qua, ông muốn thăm trường cũ để thấy mấy cái cúp của ông. Ông tới thấy đâu còn cúp nào của ông nữa đâu. Chẳng những vậy mà ông nói ông đi vòng vòng, ông thấy cái cúp của ông nó đang là đậm đống rác. Có nghĩa là không phải là họ gửi đi chỗ nào mà họ luyện, họ sắp dục rác. Mà nếu mà các trường trung học mà giữ hết cái cúp đó thì chỗ đâu mà chứa cho hết, phải không? Con người giàu quý đến nhau đến bao nhiêu thì cũng giới hạn thôi. Như chuyện hội thánh chúng ta nhắc lại và biết ơn những người đổ công sức trước thì tốt, nhưng mà khi làm hết những chuyện đó nó cũng giới hạn thôi. Chúng ta phải biết rằng cái sự thỏa nguyện của con người không thể nào đến với con người cả. Có nhiều người rất là quý chúng ta thực sự. Có nhiều người về xóm của tôi mấy chục năm, họ vẫn còn nhớ tôi. Nhưng mà lần cuối tôi đến thăm họ là họ không nhớ nữa. Tại vì họ không nhớ luôn con cái của họ, là huống gì nhớ tôi. Cho nên chúng ta cần Chúa. Chúng ta cần Chúa hơn chúng ta tưởng. Nhưng mà khi chúng ta đến với Chúa, dâng những điều cho Chúa, thì quý vị phải biết không, Chúa nói rằng hãy vững vàng chứ rung động, vì biết rằng công khó của anh em trong Chúa chẳng phải là vô ích đâu. Và Chúa nói với chúng ta hãy trông đợi Chúa. Ngày Chúa đến, Chúa sẽ nói rằng hỡi đầy tớ ngay lành và trung tín của ta. Nhưng mà điều tôi nghĩ chúng ta phải nói rõ để nổi bật được tại sao điều này nó liên hệ đến Chúa Giê-xu. Tại vì Chúa Giê-xu đến cứu chuộc chúng ta là thay đổi một điều rất lớn. Người ta thường suy nghĩ mình có giá trị hay không là tùy vào công việc của mình. Mà người ta có nhớ đến mình không? Nhưng Chúa Giê-xu đến thay đổi tất cả những chuyện đó. Chúa Giê-xu đến để thế tội cho chúng ta và cho chúng ta trở về với nhà cha. Chúng ta là con cái của vua trời. Vua trời là đấng đã nói rằng, con không biết sao, mọi sự của cha là của con. Và như vậy Chúa biến công việc của chúng ta trở thành cái niềm vui, chứ không phải giá trả đối với Chúa. Và nếu đối với Chúa công lao của chúng ta không vô ích, thì chúng ta rất là vui. Tại vì Chúa không có bị Alzheimer's. Cả cõi đời đời, chúng ta là con cái yêu dấu của Ngài. Kinh Thánh nói, vì nhờ ân sủng bởi đức tin mà nên anh chị em được cứu. Điều ấy không đến từ anh em, bằng là tặng phẩm của Đức Chúa Trời. Đó không phải là thành quả của việc làm, vì thế không có ai có thể tự hào. Vì chúng ta là những tác phẩm của Ngài, được tạo dựng trong Đức Chúa Giê-xu Christ để thực hiện những việc tốt đẹp mà Đức Chúa Trời đã chuẩn bị trước. Hầu chúng ta cứ theo đó mà sống. Cảm ơn Chúa vì Ngài đã đến. Và Chúa muốn chạm đến sâu xa mỗi chúng ta. Không phải vì chỉ biết rằng chúng ta sẽ được lên thiên đàng khi linh hồn chúng ta được cứu. Mà ý muốn và tấm lòng của Chúa là chạm vào trong những ngõ ngách của công việc trên đất, mà có thể rất là vô nghĩa, chắc chắn là vô nghĩa nếu không có Ngài. Amen.